vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng. Thì này, cái nghị quyết nó rất đặc biệt là sự vì Việt Nam với Liên Âu vừa mới bắt đầu cái tiến trình thực thi cái hiệp ước mậu dịch tự do cũng như là cái hiệp ước bảo vệ đầu tư giữa Liên Âu và Việt Nam. Mà trong đó, cái khung sườn làm căn bản cho hai cái hiệp ước này lại là một cái thỏa thuận chung giữa hai bên. Nhưng mà trong đó có một cái phần rất là mạnh mẽ về lĩnh vực nhân quyền mà Việt Nam phải tuân thủ. Ngoài ra nó còn có một số các cái điều kiện khác, chẳng hạn như cái tính minh bạch trong vấn đề mà điều hành và vấn đề gọi là pháp trị, những cái thể chế pháp trị mà Việt Nam đã hứa hẹn. Chúng ta cũng biết được rằng ngay cả trong nguyên bản hiệp ước mậu dịch tự do thì nó có cài vào trong đó những cái điều kiện về quyền của người lao động chẳng hạn. Do đó, cái Nghị viện Âu Châu đó, khi mà đã biểu quyết thông qua và chuẩn duyệt cái hiệp ước với Việt Nam thì họ cũng có trách nhiệm là phải bảo đảm rằng Việt Nam tuân thủ đầy đủ và đúng đắn tất cả những cái cam kết về nhân quyền. Do đó kỳ này Nghị viện Âu Châu trong những cái phần mà gọi là phát biểu đó thì rất nhiều vị nghị sĩ đang nhắc lại cái điều khoản ấy, và có vị nghị sĩ còn đề nghị rằng hãy tạm đình chỉ cái việc thực thi hiệp ước mậu dịch tự do với Việt Nam cho tới khi Việt Nam chứng minh được rằng họ tuân thủ những cái điều kiện về nhân quyền. Thì đó là một tín hiệu rất là mạnh mẽ, thưa chị.
Vâng, thưa ông, như ông nói về tín hiệu mạnh mẽ của nghị quyết này đấy, thì được biết là nghị quyết được thông qua với 592 phiếu thuận, chỉ có 32 phiếu chống thôi. Như vậy cái việc mà nghị quyết được thông qua với tuyệt đại đa số phiếu như vậy đó nói lên điều gì thưa ông?
Dạ vâng, có nghĩa rằng là họ rất là thất vọng về Việt Nam, về cái phía Việt Nam là đã không tuân thủ những cái cam kết về nhân quyền. Và đặc biệt, tiến sĩ Nguyễn Chí Dũng đã, Phạm Chí Dũng xin lỗi, là đã bị bắt chỉ vài ngày sau khi mà liên lạc với lại Nghị viện Âu Châu để mà đề nghị rằng là hãy hoãn lại cái việc mà phê chuẩn hiệp ước mậu dịch để chờ cho Việt Nam chứng minh rằng đã có những cái cải thiện nhân quyền rồi hãng chuẩn duyệt. Thì chỉ trong vài ngày sau khi mà Nghị viện Âu Châu vẫn cứ tiến hành cái việc chuẩn duyệt đó, thì tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã bị bắt và mới đây đã bị xử án tù rất là nặng, 15 năm tù, trong khi hai người cộng sự là nhà báo Nguyễn Tường Thụy và một nhà báo rất trẻ là Lê Hữu Minh Tuấn thì bị mỗi người 11 năm tù. Đây là cái án hết sức là nặng nề, là do đó Nghị viện Âu Châu cảm thấy có trách nhiệm. Bởi vì cái người mà đề nghị với mình chưa có tin vội rằng là Việt Nam hứa sẽ thực thi, mà hãy chờ Việt Nam thực thi trước đã, rồi lúc đó hãy chuẩn duyệt. Nhưng mà chính các nghị sĩ này đã không lắng nghe, và bây giờ họ thấy cái hậu quả nó sờ ra trước mắt. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái phản ứng rất là mạnh mẽ, bởi vì họ cảm thấy là đã bị lừa và bị phản bội bởi chính quyền Việt Nam.
Thưa được biết, dự luật này được tu chính rất nhiều so với bản thảo ban đầu mà hai nghị sĩ Ba Lan đưa ra, phải không thưa ông?
À vâng, hai vị nghị sĩ ở trong Nghị viện Âu Châu mà họ là thuộc cái đảng bảo thủ và cải cách, hoặc còn có thể gọi là đảng bảo thủ và cải tổ đó, của Ba Lan, thì họ đã đưa vào cái ngôn ngữ đầu tiên, chính họ là người đề nghị, có cái nghị quyết, và họ đã thảo trước một cái nội dung, nhưng mà cái nội dung nó rất là sơ sài so với cái nội dung mà đã được thông qua. Cái điều này cho thấy rằng là có rất nhiều những cái tổ chức nhân quyền quốc tế đã đề nghị những cái tu chính. BPSS chúng tôi cũng có đề nghị một số cái tu chính, chẳng hạn như chúng tôi đề nghị là cần phải lưu tâm đến những cái nghị định và những cái quyết định của thủ tướng ban hành. Nó không nằm trong luật, nhưng nó lại sắp xếp cái vấn đề kiểm soát tự do biểu đạt, đặc biệt là trên Internet, mạnh mẽ hơn là luật Quốc hội Việt Nam thông qua. Nhưng mà ít ai để ý lắm, và những người để ý thấy rằng là sau khi mà chúng tôi đề nghị đó, thì trong cái bản cái ngôn ngữ mà đã tu chính, đó, chỉnh sửa thì có thêm cái phần là những cái nghị định từ văn phòng thủ tướng, mà trước bây giờ không mấy ai quan tâm bởi nó là cái văn bản dưới luật. Người ta chỉ để ý tới cái luật an ninh mạng thôi. Mà tùy tình ra là chính những cái nghị định và những cái quyết định từ văn phòng thủ tướng nó lại có cái hiệu lực hạn chế một cách nghiêm ngặt hơn cả cái luật an ninh mạng hoặc là những cái luật mà Quốc hội ban hành.
Thưa ông, thế thì ông có thể tóm lược lại nội dung của bản nghị quyết mà Nghị viện châu Âu vừa thông qua?
Dạ vâng, thực sự ra cái bản nghị quyết mà sau khi được tu chính đó và được thông qua đó thì nó rất là bao quát, ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà những cái điểm sau đây là những điểm quan trọng. Trước hết là Nghị viện Âu Châu kêu gọi Việt Nam phải trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho ba nhà báo thuộc cái Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Thứ hai đó là phải trả tự do cho tất cả những tù nhân lương tâm. đặc biệt là những người đã bị bắt giam và xử án tù chỉ vì họ thực thi cái quyền tự do biểu đạt của họ là thôi, một cách hết sức là ôn hòa. Nghị quyết lại còn nhắc đến cái vấn đề đàn áp tôn giáo, cái luật tín ngưỡng và tôn giáo của Việt Nam nó hạn chế rất nhiều cái quyền tự do tôn giáo so với trước đây, trước khi mà có luật. Cái nghị quyết này nó còn kêu gọi chính quyền Âu Châu và đặc biệt cái bộ phận mà đối ngoại đó là cần phải nêu cái vấn đề đàn áp nhân quyền, vi phạm nhân quyền hết sức là nghiêm trọng tại các cái cuộc đối thoại và nhân quyền với Việt Nam. Cũng đề nghị là cần phải hình thành nhiều cái cơ cấu tư vấn mà trong đó có sự tham dự và hiện diện của những cái tổ chức xã hội dân sự để mà tư vấn cho Nghị viện Âu Châu trong vấn đề là theo dõi xem Việt Nam thực thi cái hiệp ước mậu dịch tự do như thế nào, có tuân thủ những cái điều kiện của Liên Âu hay không. Họ còn đề nghị là phải thúc ép Việt Nam phải hình thành và thành lập một cái ủy ban chuyên nhận được những cái báo cáo về vi phạm nhân quyền, ủy ban quốc gia độc lập với lại nhà nước. Nghị viện Âu Châu cũng nhắc nhở rằng là cần phải thúc đẩy cái việc mà hoạt động của cái ủy ban hỗn hợp giữa Liên Âu, Nghị viện Âu Châu và Quốc hội Việt Nam để theo dõi cái tiến trình thực thi cái hiệp ước mậu dịch và những cái điều khoản cam kết về nhân quyền trong đó. Thì đấy là một vài cái điểm mà chúng tôi thấy rằng rất là nổi bật. Nhưng mà cái quan trọng đó đối với chúng tôi là chúng tôi sẽ sử dụng được cái nghị quyết này trong các cuộc vận động quốc tế, vận động ngay cả chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi đã chia sẻ ngay với chính phủ Hoa Kỳ, chúng tôi chia sẻ với chính phủ Úc, với lại chính phủ Pháp, Anh Quốc, Hà Lan, vân vân, để mà họ cùng khai thác những cái khuyến nghị ở trong cái nghị quyết này.
Vâng, thưa ông, ở nghị quyết này còn một cái điểm đặc biệt khác nữa, coi như là thúc đẩy Liên Âu áp dụng cái biện pháp chế tài Magnitsky lên những cái quan chức Việt Nam đã đứng đằng sau các cái vụ mà vi phạm nhân quyền.
À vâng, cái nghị quyết thì không nói đến cái điều là cần phải áp dụng biện pháp chế tài. Tuy nhiên, nghị quyết này nó đã có một giọng, trước khi mà đi đến cái phần khuyến nghị đó, thì có một giọng những cái nhận định, và trong đó họ nêu ra rất nhiều những cái vi phạm nhân quyền cách vô cùng là nghiêm trọng. Kể cả vấn đề mà tấn công vào cái làng Đồng Tâm tạo ra cái chết của cụ Lê Đình Kình chẳng hạn, và những cuộc bắt bớ tràn lan sau đó đối với những người mà lên tiếng cho người dân Đồng Tâm như là cô Phạm Đoan Trang, như bà Cấn Thị Thêu này kia vân vân. Thành ra chúng tôi sẽ sử dụng được cái này để mà vận động ngay chính quyền Liên Âu là cần phải áp dụng biện pháp chế tài, bởi vì Nghị viện Âu Châu đã xác nhận những cái hành vi vi phạm nhân quyền cách hết sức là nghiêm trọng, thì không lý do nào mà không áp dụng biện pháp chế tài mà bây giờ Liên Âu đã có ở trong tay.
Dạ vâng. Thưa, lúc nãy ông có đề cập đến chuyện là nghị quyết cũng đề nghị cho các cái tổ chức xã hội dân sự tư vấn về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, tức là giúp cho Nghị viện châu Âu giám sát cái tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Thế thì điều đó nó có ý nghĩa như thế nào đối với các cái tổ chức xã hội dân sự thưa ông?
À vâng. Trước hết cảm ơn chị đã hỏi câu này, bởi vì thực sự khi tôi đẩy mạnh cái khía cạnh ấy của cái nghị quyết đó, thì một, chính quyền bên Âu Châu đã hồi đáp ngay và nói rằng chúng tôi mong lắm, tuy nhiên hiện nay rất khó khăn bởi vì những cái tổ chức xã hội dân sự trong nước sẽ không dám tham gia đâu, bởi nếu mà tham gia sẽ bị trả thù ngay. Và cái điều này trước hết cho thấy rằng là chính các cái chính quyền bên Âu Châu họ rất hiểu rõ cái tình hình ở Việt Nam. Bất kỳ ai mà nêu lên cái quan ngại về vấn đề vi phạm nhân quyền là có thể bị trả thù. Nhưng mà chúng tôi trả lời ngay cho họ, à không, chúng tôi có cách để mà làm. Bởi vì thực sự ra là do cái sự đàn áp quá khắc nghiệt từ phía Việt Nam đó, mà bây giờ có cái tình trạng là một số người đã phải đi tị nạn ở bên Thái Lan hoặc đã đến được một số quốc gia để tan. Ngay như là trong cái trường hợp của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, thì sau khi Phạm Chí Dũng bị bắt và xử án tù, thì nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh bây giờ lại thay thế cho Phạm Chí Dũng, mà anh Nguyễn Hữu Vinh thì bây giờ đang ở Hoa Kỳ. Hoặc là cái người mà điều phối cái việc mà xuất bản những cái bản tin đều đặn của cái Hội Nhà báo Độc lập thì hiện nay đang ở bên Hà Lan. Do đó vẫn có thể tư vấn được, họ nằm ngoài Việt Nam rồi, họ ở ngoài Việt Nam rồi, họ an toàn rồi. Và rất nhiều những tổ chức ở trong nước cũng ở trong cái tình trạng như vậy, tức là vẫn có thành viên ở trong nước và đồng thời cũng có những thành viên ở ngoài Việt Nam.
Vâng, như ông vừa nói đó thì ngay chính tại Úc này cũng có những cá nhân đại diện cho cô Phạm Đoan Trang, và những người đó cũng theo dõi rất sát tình hình tù tội của cô Phạm Đoan Trang cũng như những tù nhân lương tâm khác tại Việt Nam ạ.
Dạ vâng, do đó chúng tôi có đề nghị với lại các chính quyền Âu Châu, bọn tôi có liên lạc đấy. Hiện nay chẳng hạn như Pháp này, Bỉ này, Hà Lan này, Đức này, Áo này, chúng tôi đề nghị với họ là hãy thực thi cái điều khoản ở trong cái nghị quyết, mà yên tâm rằng rất nhiều tổ chức xã hội dân sự ở trong nước bây giờ họ có những người đại diện ở ngoài Việt Nam, thì những người đại diện này có thể lên tiếng trong khi những người trong nước vẫn cứ thầm lặng thôi, không cần xuất hiện, nhưng mà vẫn thể hiện được cái quan điểm của những tổ chức xã hội dân sự trong nước. Thì trong tuần này chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với lại những cái chính quyền ấy để thúc đẩy cái khuyến nghị mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng, bởi vì cần phải cho những cái tổ chức xã hội dân sự trong nước có cái tiếng nói trong cái tiến trình theo dõi giám sát việc thực thi cái hiệp ước mậu dịch giữa Liên Âu và Việt Nam.
Vâng, thưa ông, Nghị viện châu Âu và nhiều tổ chức quốc tế khác và kể cả Hoa Kỳ trong thời gian qua đã liên tục đưa ra những cái nghị quyết, quyết định mà có tính chất lên án tình hình vi phạm nhân quyền, tự do nhân quyền, quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam, vân vân.
Dạ vâng, cái điều mà chúng ta nhận xét thấy đó là nội cái những cái đóng góp vừa mới được thông qua nghị viện Âu Châu đó, tôi thấy rằng rõ ràng có rất nhiều những tổ chức khác nhau đã đóng góp, bởi vì BDS đóng góp một phần thôi. Và khi chúng tôi so đối chiếu lại cái văn bản gốc đó, thì rất nhiều cái sự thay đổi. Và những cái sự thay đổi này chắc chắn là đến từ những cái tổ chức nhân quyền quốc tế mà họ theo dõi cái tình hình, những cái tiến triển Việt Nam. Cái thứ hai đó là Việt Nam đã có những cái động thái mà không thể nào bào chữa được. Chẳng hạn như đã bắt cô Phạm Đoan Trang ngay cùng ngày vừa mới hoàn tất xong cái buổi đối thoại nhân quyền với Hoa Kỳ. Chỉ trong vòng có mấy tiếng, một tiếng rưỡi đồng hồ thôi là họ đã bắt cô Đoan Trang. Và chúng ta cũng biết rằng như nãy chúng tôi giải thích nhé, thì chỉ vài ba ngày thôi sau khi mà tiến sĩ Phạm Chí Dũng đề nghị nghị viện Âu Châu hãy tạm hoãn cái việc mà chuẩn duyệt cái hiệp ước mậu dịch tự do với Việt Nam, thì đã bị bắt và sau đó là bị xử án tù một cách hết sức là nặng nề. Thành ra rất rõ ràng là Việt Nam vi phạm ngay, vừa mới hứa hẹn chưa giáo mực, vừa mới ký kết chưa giáo mực là đã vi phạm. Thành ra tôi nghĩ rằng nó tạo nên cái sự phản cảm, tạo cái sự hết sức là bất nhẫn cũng như thất vọng từ rất nhiều những cái chính quyền mà họ đặt niềm tin nơi chế độ cộng sản ở Việt Nam.
Vâng, thế thì việc mà họ đưa ra hết cái nghị quyết này cho đến các quyết định khác để mà gọi là giám sát cũng như là theo dõi tình hình nhân quyền tại Việt Nam á, thưa ông, rốt cuộc thì nó có hiệu quả gì hay không?
À vâng, nó hiệu quả khi mà chúng ta thu hoạch và rồi chúng ta tái đầu tư vào cho những cái bước kế tiếp, có nghĩa là leo thang đó. Chẳng hạn như chúng tôi sử dụng một số cái văn bản và báo cáo của Liên Hợp Quốc để chúng tôi gửi qua cho Nghị viện Âu Châu và nói cho họ thấy rằng đây này, chính Liên Hợp Quốc cũng đã ra những cái khuyến nghị, thì Nghị viện Âu Châu sử dụng ngay. Và bây giờ Nghị viện Âu Châu ra một nghị quyết, chúng tôi lại quay ngược trở lại để gửi cái đó đến cho Liên Hợp Quốc và chuyển nó sang cho các cái bộ phận của chính quyền Mỹ. Nên đây này, Nghị viện Âu Châu đã lên tiếng thì bây giờ chính Hoa Kỳ cũng cần phải lên tiếng theo. Và khi mà đã có một số vị dân biểu Hoa Kỳ đã lên tiếng và họ đã lên tiếng, chúng tôi lại sử dụng cái đó để vận động Bộ Ngoại giao Mỹ hãy áp dụng các biện pháp chế tài lên những cái giới chức và đứng đằng sau các vụ đàn áp, cũng như hiện nay chúng tôi lại đang vận động, bắt đầu với cuộc vận động bên Liên Âu, chính quyền Liên Âu hãy áp dụng những biện pháp chế tài mà họ vừa mới có được và mới được thông qua vào đầu tháng 12 năm ngoái. Cứ như vậy chúng ta từng bước một leo thang, chứ không thể nó đùng một cái mà chúng ta đạt được những cái điểm chúng ta mong muốn. Đây là phải là những kế hoạch dài lâu. Cứ đạt được, cố gắng tranh đấu để đạt được một cái nghị quyết, rồi dùng những nghị quyết để vận động thêm những nghị quyết khác nữa, để đi đến những khuyến nghị khác nữa, và rồi cuối cùng thì chúng ta mới vận động được cái vấn đề chế tài.
Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
À vâng, cảm ơn chị Thanh Vy.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.